Hôm nay chúng ta được cái phúc duyên trở về chỗ ở đây. Đối với tôi coi như là một tổ đình, bởi vì tôi chủ trương là khôi phục thiền tông Việt Nam nói chung, mà thiền tông đời Trần là nói riêng. Bởi vậy cho nên cái thiền viện Trúc Lâm của chúng tôi, để hai chữ Trúc Lâm đó là để tắt, chứ đúng ra là Trúc Lâm Yên Tử. Thì như vậy thì tôi đã nói rằng chúng ta khôi phục thiền tông đời Trần là một cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Tự nhiên chúng ta phải biết rõ đời Trần có những cái gì ưu mà chúng ta là chủ trương khôi phục. Đó là cái điều lẽ ra tôi phải nói dài, nhưng ngày nay lội bộ mệt quá rồi, chỉ nói đại khái ít đoạn để nhắc nhở Phật tử, rồi sau này nhờ thầy trụ trì thiền viện Thường Chiếu sẽ nói chuyện nhiều với quý vị, còn khỏe hơn tôi. Bây giờ trước hết thì tôi nói khái quát về cái tinh thần Trúc Lâm Yên Tử và cái lịch sử đại khái về cái hệ Trúc Lâm Yên Tử này. Đúng ra Trúc Lâm Yên Tử là một nơi xa xôi hẻo lánh, rừng rú cọt xói đầy đủ phở đời lý. Đời lý thì ít cái khi nào có người lai vãng dùng này, cho nên một thiền sư đời lý là ngài Hiện Quang, ngài tu đắc lực, nhưng mà rồi ở gần thành thị có một bà công chúa đi cúng dường mấy lần, coi như có vẻ hơi quyến luyến ngài, thế ngài cảm thấy trở ngại, ngài liền rút lên đây ngài tu. Ngài ở đầu tiên ở trên núi này một thiền sư Việt Nam là ngài Hiện Quang. Sau ngài Hiện Quang, tức là ngài đắc đạo ở đây, ngài tu ở đây, thì sau ngài thì có những quốc sư như quốc sư Phù Vân. Thời ngài Phù Vân là cái thời vua Trần Thái Tông. Trần Thái Tông đi tu, ngài cũng quyết tình đi tìm lên Yên Tử. Khi ngài trốn bỏ triều đình ngài lên đây thì gặp quốc sư Phù Vân đang ở đây là kế thừa sau ngài Hiện Quang, tức là đồ đệ của ngài Hiện Quang. Như vậy thì quốc sư Phù Vân ở đây tu, ngài có thể nói là một con người vừa đạt đạo mà vừa có một cái tâm rất thực tế đối với xã hội, đối với đất nước. Cho nên khi vua Trần Thái Tông lên đây xin ở tu thì ngài chưa có quyết định, nhưng mà ngài nói rằng tôi là cái người ở núi rừng ăn rau răm hạt dẻ vân vân mà sống, mà ngài là một vị quân vương mà lên ở đây tu thì làm sao cho được. Nhưng mà ngài Thái Tông khăng khăng xin ở đây tu, thì ngài mới hỏi chứ nhà vua đến đây tu là để cầu cái gì. Thì ngài Trần Thái Tông thưa rằng con đến đây tu để cầu làm Phật. Nhưng ngài quốc sư ngài mới nói Phật là ở trong tâm của mỗi người, chứ không phải trên rừng trên núi. Nếu mà lên rừng trên núi tìm thì không bao giờ thấy Phật. Chỉ khi nào tâm chúng ta lắng sạch vọng tưởng phiền não, chỉ còn một tấm tri giác thường nhiên thì đó là Phật rồi, đừng đi tìm ở đâu xa. Đó là cái câu khai ngộ cho vua Trần Thái Tông. Tuy nhiên vua Trần Thái Tông đi tu thì lúc đó ngài Trần Thủ Độ là người đứng ra lãnh đạo cả quốc gia dưới nhà vua. Thì Trần Thủ Độ ông mới ra lệnh cho tất cả bá quan đều lên đây tìm nhà vua. Thì khi lên tìm gặp nhà vua rồi, thì người Trần Thủ Độ mới yêu cầu nhà vua trở về để lãnh đạo quần chúng, vì quần chúng thương trông đợi nhà vua về. Thì nhà vua nghe nói tha thiết, ngài động lòng, vua mới bạch chư quốc sư: bây giờ bá quan đã tìm đến đây rước tôi về, thì quốc sư nghĩ thế nào? Thì quốc sư mới bảo rằng một đấng quân vương ấy, mình làm việc gì thì phải coi theo cái lòng của người dân. Dân muốn rước bệ hạ về thì bệ hạ nên về, nhưng chỉ quan trọng là bệ hạ về làm việc nước, mà đừng có quên nghiên cứu tu hành. Đó là lời nhắc nhở. Thì quý vị thấy, ngày xưa một vị quốc sư là sau này vua Trần Thái Tông mới tôn phong như vậy, chứ trước thì chưa, chỉ là thiền sư ở núi thôi. Khi đó mà vẫn đặt vấn đề người lãnh đạo quốc gia là phải coi cái tâm của muôn dân muốn sao thì mình phải thực hiện như vậy. Đó là cái lời nhắc nhở rất là chí thiết, vừa là đạo đức mà vừa là cái đạo lý của nhân gian. Nhà vua trở về rồi, từ đó về sau tuy rằng ở triều đình mà vẫn không quên nghiên cứu kinh điển và tập tu thiền. Thì sau ông đọc kinh Kim Cang, khi rảnh việc ông ngồi ông tụng kinh Kim Cang, tụng tới câu "in vô sở trụ như sanh kỳ tâm" á, tức là nguyên chữ Hán là "bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm". Thì tới câu đó cái ngài ngộ, thành ra ngài có viết quyển Thiền Tông Chỉ Nam. Rất tiếc thì quyển đó bây giờ tôi tìm được chỉ có vài tựa, còn nguyên quyển thì nó lạc mất, đó là rất tiếc. Sau khi ngài viết đó xong, ngài thỉnh quốc sư Phù Vân về triều, ngài trình lên, thì quốc sư hứa cả đây là quyển sách rất xứng đáng. Rất tiếc thì ngày nay chúng ta còn có cái bài tựa. Nếu quý vị đọc trong cái cuốn Phá Hư Lục thì bài tựa tôi đã có dịch ở trong đó. Quý vị thấy, thì như vậy một ông vua mà vừa lo việc nước, việc dân mà lại còn chống ngoại xâm nữa. Đó là cái thời của Trần Thái Tông, là trận đầu tiên của quân Nguyên Mông kéo sang đánh Việt Nam. Vừa lo việc nước, vừa lo việc dân, vừa lo chống ngoại xâm mà vẫn tu hành được. Thì bây giờ quý Phật tử so làm sao? Quý Phật tử nói là bảo ráng tinh tấn tu hành, nói con bệnh quá tu không có được, bệnh nhiều ít, bệnh bằng ông vua Trần Thái Tông không? Đó là cái điều mà tôi thấy rằng nếu khôi phục cái tinh thần Thiền Tông đời Trần thì để cho quý Phật tử các nơi thấy rằng một ông vua đa đoan công việc mà còn vẫn để thì giờ tu rồi cũng ngộ đạo thì cái chuyện quá hy hữu. Chúng ta là cái người con cháu sau này phải noi theo, phải học hỏi để cố gắng tu. Chứ thực ra thế gian dù cho quý Phật tử lo giỏi, làm giỏi cho tới ngày nào chưa nhắm mắt thì việc cũng chưa rồi, phải không? Việc thế gian cũng chưa rồi như thường à, không ai mà nói rồi hết á. Nhưng làm không nổi thì đó thôi, chứ đừng nói cái rồi. Cho nên mình phải khéo khôn ngoan, học gương người xưa, để vừa là lo việc nhà, vừa là tu hành chút ít, để gieo cái nhân lành, nhân tốt, đừng có để nó mất mát, uổng. Đó là cái đại khái vua Trần Thái Tông qua một vị thiền sư là Phù Vân. Rồi dưới thiền sư Phù Vân thì có thiền sư Đại Đăng. Thiền sư Đại Đăng thì ngang với vua Trần Thánh Tông. Và sau đó thì vua Trần Thánh Tông ngài vẫn ở triều làm việc nước, nhưng mà ngài vẫn thấm nhuần được cái lý thiền, ngộ được lý thiền. Sang năm tôi sẽ in cái cuốn Thánh Năm Lục, thì trong đó có kể ngài Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, năm vị, nghĩa là làm việc nước mà vẫn hiểu, vẫn tu thiền. Trong cuốn đó thì quý vị đọc sẽ thấy, thì sang năm chúng tôi in ra, đang dịch xong. Đó là để cho quý Phật tử thấy rằng những ông vua đời Trần đều là những ông vua hướng về Phật Pháp tu hành. Nhưng mà người chốn đi tu đầu tiên là Trần Thái Tông, đến ông vua thứ ba là Trần Nhân Tông. Thì ngài Trần Nhân Tông trước hết là được nhà vua Thánh Tông mến đạo, cho nên gửi vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thái tử là Trần Khâm qua học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một ông quan tướng mà vẫn ngộ được lý thiền, nói lý thiền rất hay. Quý Phật tử đọc cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì thấy, thì những cái điều đó tôi đã dịch và đã giải rồi. Đó. Thì như vậy, một ông vua lúc còn làm ông hoàng thì được dạy dỗ nuôi nấng ở trong cái đạo lý, cho nên khi chuẩn bị được phong làm Đông Cung Thái Tử thì ngài liền trốn đi lên núi, để núi Yên Tử này để tu. Thì như vậy quý vị thấy cái đạo lý đời Trần nó xuất phát từ cái núi Yên Tử, thấy không? Đó, từ thiền sư Hiện Quang rồi tới ngài Quốc sư Phù Vân, Quốc sư Đại Đăng. À, thì trong những vị quốc sư đó là những ông thầy của những ông vua đời Trần hướng dẫn chỉ dạy tu hành. Như vậy thì ngài Trần Nhân Tông trốn đi tu muốn nhường ngôi lại cho em để làm Đông Cung rồi sau lên ngôi vua, cho nên ngài trốn đi tu. Nhưng mà vua Thánh Tông không bằng lòng, vì vua Thánh Tông thấy rõ con người của ngài Trần Nhân Tông là một con người đủ sức để lo việc nước lâu dài, cho nên cũng cho người lên Yên Tử này bắt trở về. Bắt trở về rồi cho phong làm Đông Cung Thái Tử, rồi sau đó truyền ngôi, đó, tức là vua Trần Nhân Tông. Thì ngài Trần Nhân Tông nhân ngộ được cái lý thiền ở Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà cái chỗ ngộ này, tôi nhắc lại cái câu mà ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là học bao nhiêu năm rồi, bây giờ tới cái ngày vua cha đòi về, thì ngài mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái việc bổn phận căn bản hay là chỉ yếu căn bản của người tu thiền là gì. Thì ngài Trần tại nhà Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp rằng nguyên câu chữ Hán, ngài đáp rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, nghĩa là quay lại soi sáng chính mình, đó là cái phận sự chính, không có nên cầu bên ngoài mà được. Như vậy thì ngay câu đó thì Thái tử Trần Khâm liền ngộ, và từ đó từ giả trở về làm bổn phận của mình. Như vậy thì ngài ngộ lúc còn làm thái tử chứ không phải mới, cho nên khi lên ngôi vua là một sự bắt buộc, chứ ngài không có ham định truyền trao lại hay là nhường lại cho người em, nhưng mà vua cha không chịu thì buộc lòng phải lên ngôi để làm một trách nhiệm, một người có bổn phận lo cho dân, lo cho nước. Như vậy, qua hai trận giặc của Nguyên Mông, tức là trận thứ hai, trận thứ ba, kéo quân qua nữa, thì ngài và cùng quần thần tìm đủ cách để chống và thắng được. Cuối cùng thắng được rồi, đối với quân Mông Cổ đã bằng lòng để cho chúng ta, để đất nước này được yên ổn, thì ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông. Năm đó ngài 40 tuổi, ngài đi xuất gia, và xuất gia thì cũng lên núi Yên Tử này tu. Thì quý vị thấy, ngài lên Yên Tử tu, nhưng mà đối với ngài nó có cái kỳ đặc một chút, là như quốc sư Phù Văn, quốc sư Đại Đăng vân vân, thì những vị đó làm vị quốc sư nhưng mà chịu cái hệ thống theo các cái hệ phái Phật giáo ở Trung Hoa. Nhưng mà đến ngài thì ngài nghĩ, nếu mà mình cứ như vậy thì vô tình mình có cái lệ thuộc, cho nên ngài mới nhận lấy những cái tinh ba của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường để kết tụ lại, lập thành một hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy chỗ này làm cái tên của hệ phái là Trúc Lâm Yên Tử. Khi lập thành cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử thì ngài là người đứng đầu, cho nên ngài là sơ tổ. Ngài là sơ tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà tôi nói rằng, nếu là Phật giáo Việt Nam, một ông tổ ở Việt Nam lập thành hệ phái duy nhất là ngài. Ngài hồi ở nhà thì cũng được tên là Điều Ngự, tức là Điều Ngự Giác Hoàng. Như vậy ngài là một vị người Việt Nam đứng ra lập một tông phái thiền Việt Nam. Cho nên ngày nay tôi muốn khôi phục thiền tông Việt Nam, tôi nhắm vào ai thì tự nhiên phải nhắm vào ngài. Cái chuyện đó là chuyện hợp lý, mà nếu tôi nhắm vào ngài thì đây coi như tổ đình của mình rồi, phải không? Vì mình đã chịu cái hệ thống ở đây thì tự nhiên mình phải kính, phải trọng, phải quý báo. Do đó mà chúng tôi đã, lần này là lần thứ hai leo lên đây, nhưng mà kỳ trước năm 90 đi, vì đường xá nó còn khó khăn quá, phải để xe xa ngoài kia lội bộ qua đây, leo lên tới đây, đi từ 6 giờ sáng mà tôi lên tới đây là 2 giờ chiều. Thì ở đây không được, lúc đó chùa nhỏ xíu lắm, không có phương tiện ở, thì phải buộc lòng phải trở xuống, xuống tới ngoài chùa Long Động ngủ nhờ rồi trở về. Thì rồi kỳ này tôi nghĩ phương tiện xe cộ nó có thể đi tới gần chân núi, thì trên đây lại có chỗ tạm nghỉ ngơi được, nên tôi nhất định kỳ này gần như cũng là kỳ chót lên đây để rồi vừa là chiêm bái tổ, vừa là tỏ cái lòng quý kính quy hướng của chúng ta về với tổ. Mà kỳ này đi được sự hưởng ứng của quý Phật tử ở Hà Nội, ở các tỉnh gần đây khá đông, thì tôi thấy cũng là một nguồn vui. Chúng tôi về đây lần này không phải là đơn độc thuần tiết. Thì rồi kỳ này tôi nghĩ phương tiện xe cộ nó có thể đi tới gần chân núi, thì trên đây lại có chỗ tạm nghỉ ngơi được, nên tôi nhất định kỳ này gần như cũng là kỳ chót lên đây để rồi vừa là chiêm bái tổ, vừa là tỏ cái lòng quý kính quy hướng của chúng ta về với tổ. Mà kỳ này đi được sự hưởng ứng của quý Phật tử ở Hà Nội, ở các tỉnh gần đây khá đông, thì tôi thấy cũng là một nguồn vui. Chúng tôi về đây lần này không phải là đơn độc thuần túy một ít người, mà có cả thầy trò đông đảo. phải không? Thầy trò tăng ni đông đảo thì rõ ràng coi như là chúng ta về nơi đất tổ với một lòng thành kính nhớ ơn cả thầy cả trò đông đảo như vậy thì rất là tốt. Đó là một cái chuyện rất là hiếm có. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái chủ trương, cái đường lối mà tôi lập ra. Thứ nhất là phải tìm một vị tổ Phật giáo, trong Phật giáo mà người đó thuần túy Việt Nam. Thì xét kỹ chỉ có vua Trần Nhân Tông là vị tổ Việt Nam thuần túy, từ Việt Nam mà lập ra. Đó, cho nên rồi tôi mới đặt cái thiền viện Trúc Lâm là nơi mà tăng ni tu theo cái hướng của tổ. Nhưng mà tổ Trúc Lâm ngài dạy rất là nhiều, nhưng mà cái nghi thức thì ngài không có nói tới. Nhưng mà vua Trần Thái Tông, tức là ông nội ngài, thì đã soạn được cái nghi thức lục thời sám hối hay lục thời khóa tụng. Thì tôi nghĩ nếu mình đã tu theo Phật giáo Việt Nam thì hai cái điều không thể thiếu. Điều thứ nhất là một vị tổ Việt Nam phải là cái người Việt Nam. Điều kiện thứ hai nữa, cái nghi thức tụng niệm mình phải do những vị tổ Việt Nam soạn. Do đó mà tôi mới căn cứ trên cái lục thời khóa tụng của vua Trần Thái Tông soạn là tôi gom lại, bởi vì chúng ta không thể tụng hết sáu thời nổi, sáu thời thì không có thì giờ, cho nên gom gọn chỉ còn một thời để quý Phật tử tụng. Tụng đó là nhắc đi nhắc lại sự tu hành, bởi vì ngài Trần Nhân Tông khi còn làm Thái Thượng Hoàng thì ngài có làm cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài phú Cư Trần Lạc Đạo ở trong cái dòng bụi bặm trần thế mà vẫn vui với đạo chứ không phải buồn, phải không? Tu ở trong cái quả trần thế mà vẫn vui với đạo, cho nên để Cư Trần Lạc Đạo Phú. Thì trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú đó thì ngài nói có cái câu mà giải thích về thiền một cách quá là thấu đáo. Bây giờ tôi đọc hết bốn câu rồi tôi sẽ giải cái câu chót quan trọng đó. Ngài nói rằng Cư Trần Lạc Đạo tại sao Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hưu tầm nít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì tôi giảng mấy câu kia đơn giản để sơ sơ là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, chúng ta ở giữa cuộc đời, chỉ trần nó là chỉ cuộc đời, chúng ta ở giữa cuộc đời mà được vui với đạo đó là hãy khéo tùy duyên. Tùy duyên tức là không đòi hỏi, không thắc mắc, cái gì đến chúng ta làm hết bổn phận, nhưng mà không có ôm cái lòng thắc mắc, tiếc nuối, lo buồn, thì đó là khéo tùy duyên. Mà khéo tùy duyên bằng hình thức nào? Đói đến thì ăn, mặc ngủ liền. Đói ăn mệt ngủ, không phải nói đói ăn mệt ngủ là chủ yếu, mà tất cả cái việc làm của chúng ta nó đến cũng giống như đói ăn mệt ngủ thôi. Càng đói càng ăn thì ăn, cũng như sự việc càng làm thì mình làm mà qua rồi thôi, chứ đừng có nghĩ mình làm đây rồi nó lợi nhiều ít, nó hại bao nhiêu, nó lợi bao nhiêu. Làm rồi mà đầu mình cũng vẫn cứ căng hoài thì nó không có lợi gì. Mình làm rồi thì tùy duyên, nó tốt thì kết quả tốt, nó không tốt thì kết quả không tốt. Cái nào mình cũng chấp nhận, chỉ làm rồi giờ có hối cũng vô ích. Cho nên khéo tùy duyên. Tùy duyên là như vậy. Rồi gia trung hữu bảo hưu tầm ít, ở trong nhà của mình á sẵn có của báo rồi, đừng tìm kiếm ở đâu nữa? Thì của báo trong nhà mình là cái gì? Bởi vì trong nhà Phật nói cái quý, cái quý là cái thế gian nó bị người ta xem thường, mọi cái bị xem thường, mà có cái gì được người ta kính trọng thì cái đó là cái báo, phải không? Cũng như vậy, thân của chúng ta, ngoại cảnh bên ngoài, nó đều là cái vô thường hư hoại. Mà trong cái vô thường hư hoại lại ngầm có cái chưa bao giờ bị vô thường, chưa bao giờ bị hư hoại, thì cái đó không báo là gì, phải không? Nó hơn tất cả cái gì thế gian. Cho nên á, ngay trong mình có một cái quý báu đó, đừng tìm kiếm ở đâu, đừng tìm kiếm ở đâu. Bây giờ không tìm kiếm ở đâu thì phải tu bằng cách nào đây? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, thấy người, thấy vật, thấy hoa, thấy cỏ, thấy thì thấy, tốt biết tốt, xấu biết xấu, cái gì ra cái ấy, nhưng mà không dính với cái nào hết. Vô tâm là không dính, cho nên không biết gì là không được. Biết chứ, trắng thấy trắng, đen thấy đen, mà sao không biết, thấy không? Nhưng mà không dính à. Thì nếu không dính, dù cho đi, đứng, nằm, ngồi, đối với sáu trần mà mình không dính á, thì đó là thiền, chứ không phải lúc ngồi mới thiền. Như vậy, thiền có nghĩa là không để tâm dông rủi theo sáu trần đó. Thì đó là cái gốc thiền. Thì quý vị thấy Đức Lục Tổ ngộ câu ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm đó, nghĩa là không có nên khởi cái tâm mà dính mắc với cái gì sáu trần. Rồi chính vua Trần Thái Tông cũng ngộ câu đó, rồi vua Trần Nhân Tông giải thích khéo léo cũng như vậy. Thì đó là cái gốc của thiền, truyền bá từ xưa đến giờ nó là như vậy. Cho nên rồi chúng ta có một cái hướng đi do tổ tiên hay là các hàng tôn túc từ xưa đã tìm ra, đã dạy rõ, nhưng mà rất tiếc bao nhiêu năm chúng ta quên. Thì bây giờ tôi cố gắng làm sống dậy. Sống dậy không có nghĩa là sống dậy để đem cái gì lợi riêng cho cá nhân tôi, mà tôi muốn làm sống dậy đó có nghĩa là đem lại một cái điều tốt đẹp cho Phật giáo. Bởi vì ở Ấn Độ, người đi tu thành Phật là ai? Nói thật thế gian, là một ông hoàng thái tử. Một ông hoàng thái tử đi tu rồi ngộ đạo, rồi ngộ đạo thành Phật, rồi độ thế gian, độ chúng sinh. Thì ở Việt Nam chúng ta, ông vua đi tu ngộ đạo rồi cũng độ. Nhưng mà ông vua Việt Nam đi tu là nương theo cái pháp của ông Phật, cho nên không được gọi là Phật mà gọi là tổ. Còn ông Phật là tự ngài tìm ra giác ngộ viên mãn, cho nên gọi ngài là Phật. Còn ông vua chúng ta đi tu là tu theo Phật dạy, có hướng đã sẵn rồi, mình chỉ khơi dậy cái đó, thì đó là tổ. Thì như vậy, quý vị xét, nếu ông vua đi tu theo đạo Phật, thì đạo Phật giá trị ở cỡ nào, ở ngành nào, giàu sang, phú quý, hay là địa vị, quyền thế, tột đỉnh là ông vua. Mà tất cả cái đó bỏ không màng để tìm cái đạo, đem cái đạo để mà truyền bá, thì như vậy cái đạo đó quý hay không? Thì như vậy ở Ấn Độ Đức Phật tìm được cái đạo quý, cho nên cả nhân loại đều kính. Thì ở Việt Nam chúng ta một ông vua hiểu được cái đạo Phật quý, cho nên bỏ hết ngai vàng để đi tu, để truyền bá cái đạo đó, thì cái đạo Phật chúng ta làm sao dám xem thường. Thế mà ngày nay nó hơi mất giá trị nhiều, phải không? Người ta hiểu tu theo đạo Phật là bi quan chuyển thế, tu theo đạo Phật là những cái người tiêu cực đủ thứ chuyện, phải không? Thì cái đó là một cái lầm lẫn làm cho giá trị đạo Phật nó thấp đi. Rồi nhiều khi những người đi tu lại là vì một hoàn cảnh nào đó, chứ không phải là thực tâm tìm cái gì siêu thoát, cho nên riết lời đạo Phật nó làm giá trị thấp. Mà giá trị thấp thì người ta coi thường. Mà bây giờ tôi muốn cho giá trị Phật giáo được người ta nhìn bằng một cái tâm hồn sáng suốt và kính trọng thì phải làm sao? Phải nhắm vào ai để mà gây dựng lại? Là chỉ có Phật giáo đời trần, là những ông vua đã bỏ hết tất cả cái gì quý báu thế gian để đi tìm và học cũng như đem truyền bá cái đó, thì cái đó mới là cái cao siêu nhất. Đó là cái chủ trương mà tôi đã nhìn kỹ và quyết tâm làm cho được. Thì mong rằng tất cả quý thầy, chư tăng, chư ni và quý Phật tử thông cảm cái đường hướng của tôi nhắm đó, không phải lợi ích riêng tôi, mà muốn cho cả toàn thể Phật tử tăng ni ở trong nước Việt Nam đều có thấy được cái giá trị đó, để chúng ta làm sao cho Phật giáo Việt Nam càng ngày càng được quý, càng được đẹp hơn. Chứ không thì chúng ta buồn khi thấy người khác họ coi Phật giáo thấp quá. Thì đó là cái chỗ nhóm về việc làm của tôi. Thì mới lên mệt quá, tôi nói nhiều đó, quý Phật tử nghe cũng được rồi.